tạp chí xã hội.
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố vào đầu tháng 3 năm nay, số trẻ được sinh ra ở Hoa Lục vào năm 2021 là 10,62 triệu. Trong khi đó, con số này là 12 triệu vào năm 2020 và 14,65 triệu vào năm 2019. Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp nhằm giải quyết tình trạng sụt giảm tỷ lệ sinh nở bằng cách xóa bỏ chính sách một con khét tiếng, lần đầu tiên cho phép sinh hai con vào năm 2016 và thậm chí là ba con kể từ năm ngoái. Chính phủ Bắc Kinh đồng thời đưa ra các chính sách nhằm khuyến khích các cặp vợ chồng trẻ sinh con, các hứa hẹn cải thiện điều kiện làm việc và giáo dục cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, dường như các nỗ lực trên là chưa đủ. Một bà mẹ 40 tuổi vừa mới sinh con đầu lòng ở một bệnh viện tại Trung Quốc trả lời trên đài phát thanh France Culture cho biết như sau.
Tôi dành thời gian cần thiết để hoàn thành chương trình học tập của mình. Tôi đã làm xong luận án này. Tôi kết hôn hơi muộn. Đám cưới xong thì thực sự là tôi muốn dành thời gian để sống với chồng, không vội sinh con. Thêm vào đó là công việc và những cái áp lực của cuộc sống hàng ngày. Đó là lý do mà nhiều phụ nữ Trung Quốc họ sinh con muộn. Bản thân tôi thì sẽ không sinh thêm đứa thứ hai. Tôi cũng không còn trẻ nữa và cũng không còn đủ sức để làm việc đó. Ngay cả khi mà chúng tôi được hưởng cái kỳ nghỉ thai sản tương đối là tốt, nhưng mà tôi không muốn phải nuôi dạy thêm một đứa thứ nhì. Chung quanh tôi thì hiếm ai có đứa con thứ hai hoặc là thứ ba. Và thực sự rất khó để làm được điều này, nhất là bởi các áp lực công việc và các cái vấn đề liên quan đến việc giữ trẻ.
C'est rare de trouver des amis qui ont un deuxième ou un troisième enfant.
Theo The Diploma, chính sách hai con được đánh giá là kém hiệu quả, chính sách ba con lại kém thành công hơn. Các nhà phê bình chỉ ra việc thiếu các biện pháp hỗ trợ các gia đình nuôi dạy con cái. Thế hệ trẻ hiện nay phải cân nhắc rất nhiều khi tính đến việc kết hôn hoặc sinh con, do hệ thống an sinh xã hội không đảm bảo cho người về hưu, thêm vào đó là thời gian làm việc kéo dài. Giới trẻ Trung Quốc đang phải chật vật với chi phí sinh hoạt cao, cùng lúc đó phải chăm sóc cha mẹ già, đó là những người đã nghỉ hưu, có thu nhập thấp hoặc không có. Theo một báo cáo công bố gần đây của Viện Nghiên cứu Dân số Du Hoa có trụ sở tại Bắc Kinh, trung bình để nuôi dạy một đứa trẻ ở Trung Quốc tiêu tốn 77.000 đô la, bao gồm tất cả các chi phí từ lúc mang thai cho đến khi trẻ kết thúc học phổ thông. Nghiên cứu chỉ ra rằng nuôi con ở thành phố có thể cao gấp đôi, khoảng gần 100.000 đô la so với ở vùng nông thôn là khoảng 47.000 đô la. Việc nuôi dạy một đứa trẻ ở Bắc Kinh hoặc Thượng Hải có thể tiêu tốn lên đến gần 1 triệu nhân dân tệ, tương đương với 158.413 đô la. Nếu nhìn vào GDP bình quân đầu người, chi phí nuôi dạy một đứa trẻ ở Trung Quốc gần như cao nhất thế giới. Nhà nhân khẩu học Jean Pison tại Viện Nghiên cứu Nhân khẩu tại Pháp giải thích thêm về tình hình này.
Những người đàn ông và phụ nữ trẻ ở Trung Quốc hiện đa số đều có trình độ đại học. Họ kiếm sống tốt hơn, nhưng các điều kiện sống không dễ dàng. Họ sống trong những căn hộ chật hẹp ở thành phố. Nuôi dạy một đứa trẻ rất đắt đỏ. Dù cho họ có mong muốn có con, điều này cũng khó mà thực hiện. Phụ nữ trẻ Trung Quốc, họ đợi đến một độ tuổi nhất định mới sinh con, bởi họ nhận thức được sự bất bình đẳng giữa đàn ông và phụ nữ. Họ biết rằng nếu sinh con, một số người sẽ phải ngừng đi làm. Đó là những người có học thức, có việc làm, nhiều người không muốn bỏ việc. Trước quy định này, họ quyết định sinh muộn. Các chính sách Trung Quốc phải tính đến hiện tượng này. Nếu muốn tăng tỷ lệ sinh thì cần phải có chính sách hỗ trợ giải quyết việc cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình để khuyến khích những người phụ nữ hiện đại có con.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Thế hệ thiên niên kỷ là những người sinh năm từ 1980 đến năm 2000 ở Trung Quốc, ngày càng phải chịu nhiều áp lực trong công việc để có thể chi trả phí sinh hoạt không ngừng gia tăng. Họ cũng phải đối mặt với yêu cầu của chính phủ trong việc kéo dài thời gian làm việc, tăng tuổi nghỉ hưu. Thế nhưng, nhật báo Hồng Kông The South China Morning Post cho biết, các nhà tuyển dụng Trung Quốc có xu hướng tuyển dụng người trẻ, phân biệt đối xử với những người xin việc quá 30 tuổi. Sự mất cân bằng giới tính và phân biệt đối xử phụ nữ cũng là một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ không muốn sinh con. Một vấn đề khác đó là việc chăm sóc trẻ. Đa số những người trong độ tuổi sinh đẻ hiện nay của Trung Quốc là kết quả của chính sách một con. Họ không hoặc nhận được sự giúp đỡ từ gia đình ít hơn so với các thế hệ trước. Một vấn đề khác đó là việc chăm sóc trẻ. Đa số những người trong độ tuổi sinh đẻ hiện nay của Trung Quốc là kết quả của chính sách một con. Họ không hoặc nhận được sự giúp đỡ từ gia đình ít hơn so với các thế hệ trước. Thông thường, tại quốc gia châu Á này, việc chăm sóc con cái phần lớn do ông bà đảm nhận. Phụ nữ sinh con ngày càng muộn, đồng nghĩa với việc các bậc ông bà ngày càng già đi, không còn đủ sức để chăm sóc con cháu nữa. Các trường mẫu giáo thường không đủ chỗ, rất ít nhà trẻ tiếp nhận trẻ em từ dưới 3 tuổi. Giám đốc khoa phụ sản của một bệnh viện ở Trung Quốc cho biết vấn đề này khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng.
Khi phụ huynh đi làm thì ai giữ trẻ? Rất nhiều cặp vợ chồng đến từ các tỉnh khác định cư tại Thượng Hải. Điều kiện nhà ở thường không được bảo đảm. Họ không có khả năng đón bố mẹ lên ở cùng để chồng trẻ giúp. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc đề cập đến vấn đề giữ trẻ. Tại khoa của chúng tôi đang xem xét việc thiết lập một dịch vụ chăm sóc cho trẻ em từ 0 đến 3 tuổi để giúp các bậc cha mẹ.
Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc một mặt nới lỏng các hạn chế về chính sách sinh đẻ, mặt khác lại áp đặt các hạn chế khác ví dụ như chính sách về đăng ký hộ khẩu. The Diploma cho biết, đa số các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các chính sách kiểm soát số người tới định cư. Những người thuộc thế hệ thiên niên kỷ phải đối mặt với hai lựa chọn. Một là quay trở về vùng quê nơi họ đã không sống từ nhiều năm và tìm một công việc đãi ngộ thấp hơn, hoặc là tiếp tục sống xa gia đình và phải đối mặt với tệ phân biệt đối xử trong việc tiếp cận với các dịch vụ y tế, đăng ký cho con đi học hay các dịch vụ xã hội thiết yếu khác. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Dân số Du Hoa đã đề xuất giải quyết tỷ lệ sinh đang giảm thông qua các hành động và chính sách cụ thể, bao gồm trợ cấp tiền mặt và thuế, trợ cấp nhà ở, xây dựng các trung tâm chăm sóc trẻ em, cấp thời gian nghỉ phép bình đẳng cho phụ nữ và nam giới, thúc đẩy các mô hình làm việc linh hoạt, cho phép cải cách giáo dục và công nghệ hỗ trợ sinh sản. Báo cáo cũng đề xuất cho phép tuyển dụng người giữ trẻ từ nước ngoài và Hoa Lục. Điều này cho phép giảm chi phí của việc nuôi dạy một đứa trẻ. Theo báo cáo, nếu thuê 3 triệu bảo mẫu nước ngoài, có thể giúp tăng thêm 200.000 đứa trẻ ra đời và tiết kiệm 30 tỷ đô la cho các gia đình.
Tuy nhiên, không giống như các nước phát triển khác, Trung Quốc chưa bao giờ công khai chào đón lao động nước ngoài. Vì vậy, việc thuê bảo mẫu nước ngoài sẽ đòi hỏi những điều chỉnh cả về chính sách và văn hóa. Gần đây, một nhóm nhà nghiên cứu tại Tô Châu, miền đông Trung Quốc, công bố đã phát triển thành công một hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể theo dõi và chăm sóc phôi thai chuột bạch cho đến khi chúng phát triển thành bào thai ở trong môi trường tử cung nhân tạo. The South China Morning Post gọi đây là một cuộc cách mạng, một giải pháp đối phó với việc tỷ lệ sinh giảm. Các cuộc thử nghiệm trên người đã được thực hiện, tuy nhiên sau đó luật pháp không cho phép phôi thai vượt quá 14 ngày phát triển. Tại một cuộc họp của Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc lần thứ 13, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã dành 66 ký tự trong bản báo cáo thường niên dài hơn 17.000 ký tự để nói đến cam kết giải quyết tỷ lệ sinh thấp và chăm sóc trẻ em. Theo đó, ông Lý Khắc Cường cam kết cải thiện các biện pháp bổ trợ cho chính sách ba con, trừ thuế đối với phí chồng trẻ dưới 3 tuổi.
Tại các cuộc thảo luận của đại hội, các đại diện từ khắp nơi ở Trung Quốc đề xuất các ý tưởng để tăng tỷ lệ sinh như kéo dài thời gian nghỉ thai sản cho cha mẹ, ưu tiên nhà ở hay thậm chí kêu gọi cộng thêm điểm thi đại học cho con thứ ba. The Diploma cho rằng các đề xuất trên không có tiến bộ nào và dường như Trung Quốc vẫn đi theo hướng truyền thống, đó là đặt tăng trưởng kinh tế và số lượng việc làm tạo ra lên hàng đầu. Mặc dù Trung Quốc phải đối mặt với áp lực duy trì lực lượng lao động, nhưng quốc gia này vẫn bỏ bê tài sản quý giá nhất của đất nước, đó là con người.